Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2022, thứ năm trong tuần thứ 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 49 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Từ nay năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 82, Công đồng Vaticano đệ nhị nói rằng: Nếu trong tương lai chúng ta không ký được những hiệp ước vững chắc và thành thật bảo đảm cho một nền hòa bình đại đồng, thì nhân loại hiện đang gặp nguy cơ trầm trọng, dù có một nền khoa học kỳ diệu đi nữa, có lẽ cũng sẽ tiến đến một cách thảm khốc. Tới một giây phút mà nhân loại sẽ không biết hòa bình nào khác hơn là thứ hòa bình khủng khiếp của chết chóc. Thật vậy, nếu con người không cố gắng đấu tranh, gạt bỏ đi những hằn thù, những đố kỵ, không biết tôn trọng những khác biệt của nhau, họ sẽ không thể ký một hiệp ước hòa bình cho nhân loại. Trái lại, họ sẽ sống trong chiến tranh và bất an, như tình hình đất nước Myanmar, Nga và Ukraine, hay trong gia đình của chúng ta. Bài tin mừng hôm nay cũng nói đến bình an. Nhiều người nghĩ rằng Đấng Mêsia là Đấng mang hòa bình đến. Chúa Giêsu xác nhận rằng, đúng thực, sứ mạng của Ngài là một sứ mạng hòa bình. Chẳng hạn, Thánh Phaolô nói rằng, thật vậy, chính Đức Kitô Giêsu là bình an của chúng ta, Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã hủy bỏ luật cũ, gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất, nơi chính bản thân Người. Nhưng Chúa Giêsu thấy cần phải giải thích thêm. Ngài đến trần gian không phải để đem hòa bình kiểu thế gian, mà là thứ hòa bình của Thiên Chúa. Thứ hòa bình của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mang đến, người ta chỉ sẽ nhận được sau khi người ấy đã cố gắng chiến đấu để sống theo tin mừng của Ngài. Thực tế cho thấy là sứ vụ của Chúa Giêsu đã gặp chống đối, và lời rao giảng của Ngài đã gây ra chia rẽ giữa những người tin và những người không tin. Chia rẽ xảy ra ngay trong một gia đình, vì sẽ có những người từ bỏ gia đình theo Chúa, người thì không. Thực vậy, lời của Chúa Giêsu nói về sứ mạng của Ngài cũng là một lời khuyến cáo các môn đệ của Ngài. Sự kiện nước Thiên Chúa đến không phải để các môn đệ hưởng thụ một cuộc sống bình an một cách thụ động. Họ sẽ hưởng bình an ấy, nhưng là thứ bình an mà họ sẽ phải cố gắng chiến đấu mới đạt được, chiến đấu trong gian truân thử thách, chiến đấu cả với những người thân. Thánh Phaolô đã hiểu như thế, nên đã khuyên các tín hữu rằng, chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Gian khổ ấy được thể hiện qua việc từ bỏ chính mình, từ bỏ những thói hư tật xấu, từ bỏ những thứ ích kỷ, vân vân. Lạy Chúa, bình an là điều mà muôn người luôn mong ước có được. Xin cho chúng con luôn cố gắng chiến đấu để gạt bỏ đi những hằn thù ganh tị, để biết tôn trọng những khác biệt và hạnh phúc của nhau, hầu chúng con có thể cùng nhau cộng tác trong việc loan báo lời Chúa cho muôn dân và cùng nhau xây dựng cuộc sống này trong bình an như Chúa muốn. Amen.
Chúa trong giây phút này là tất cả bổn phận của con, là liên lụy cánh tân, là quyết định chọn Chúa hay chối Chúa, là tìm nước Chúa, là tin ở tình yêu, ôi tình yêu của Chúa vô bờ, là hành động tất cả hăng say, là thể hiện mến Chúa yêu người ngay trong giây phút này. Bổn phận của con lúc này đây, bổn phận của con có hàng ngày, bổn phận của con chính là thực thi ý Chúa mà thôi, là lời xin vâng Chúa dạy con trọn vẹn thánh hóa chính bản thân, vui nhận thành giá trên nẻo đường đi với bao vui buồn. Bổn phận của con đâu ở xa, bổn phận của con tên gọi là hiện tại của con, công việc của con, nơi đứng của con, là đời con đây có buồn vui, dị nhục vinh quang trước chân ai, mỗi ngày con sống anh Chúa dịu êm gánh mang nhẹ sẽ